Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 211. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Làm Chồng Trong Ơn Chúa, phần 1, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5, từ câu 22 đến câu 24, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 22 đến câu 33.
Sự đẹp đẽ cao trọng của Chúa Giê-xu chúng ta, có phải là điều đó bày tỏ ra trong tấm lòng của chúng ta thường xuyên trong đời sống của chúng ta? Bởi vì đoạn Kinh Thánh mà chúng ta sẽ đọc và sẽ học hôm nay nói rằng sự liên hệ với Chúa và tình yêu của Chúa và sự xoáy động của Ngài bày tỏ ra trong đời sống hàng ngày, trong sự liên hệ thường xuyên của chúng ta ở trong gia đình. Và đó thật ra là chỗ mà Chúa bày tỏ sự sống của Ngài và hình ảnh của Ngài rõ ràng hơn hết. Chúng ta trở lại với lại Ê-phê-sô đoạn số 5 hôm nay, học về sự làm chồng trong ơn của Chúa. Nhưng mà trong cái ơn đó là chỗ mà Chúa bày tỏ chính Chúa cho chúng ta. Tôi đọc từ câu 22 đoạn số 5: hỡi kẻ làm vợ phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh, sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ tránh được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng, săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình, hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ phải kính chồng. Và Chúa xin cho chúng con học hiểu làm theo để điều Chúa muốn bày tỏ trong đời sống và liên hệ của chúng con được sáng tỏ rõ ràng cho danh Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cùng nguyện nhân sự Christ. Làm chồng trong ơn Chúa. Chúng ta ở đây có những người là chồng. Điều này nói thẳng với chúng ta. Có những người là vợ. Đây là điều chúng ta muốn nghe cho chồng mình. Có những người thì chưa tới lúc này, nhưng mà nói là đây cũng là những cái nguyên tắc mà Chúa đụng tới rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Chúng ta học về ân điển Chúa bày tỏ ra trong những chỗ mà Chúa chọn, những con đường mà Chúa dùng để mặc khải sống động trong đời sống của con dân Chúa. Kỳ trước chúng ta học về cương vị và ưu tiên của người làm vợ ở trong chỗ làm vợ vui thỏa trong ơn Chúa, thì chúng ta đã học về cũng cái con đường mà Chúa đã dẫn người vợ đi, đó là sống đầy trọn trong ân điển của sự vâng phục, sống đầy trọn trong cái thứ tự mà Chúa đã sáng tạo và được bình an trong cái sự nương cậy mà Chúa dành cho. Tức là trong cái chỗ của người vợ đó có một ân điển làm công việc của Chúa sống động trong người vợ đó, bày tỏ ra trong cái sự liên hệ của người vợ, ở trong sự vâng phục đứng ở dưới chồng của mình, ở trong sự liên hệ đó thẩm định được ân điển mà Chúa đang làm. Nhận lấy thứ tự của Chúa đã tạo dựng và đem đời sống của mình vui mừng thỏa nguyện ở trong đó. Hôm nay chúng ta cũng đi song song chiều hướng đó và nói về cương vị và ưu tiên của người làm chồng. Và một điều mà chúng ta cũng cần suy nghĩ rõ ràng ở đây là đây cũng là cái công việc của ân điển Chúa và sự kêu gọi cho mỗi chúng ta là người làm chồng, hay là người chuẩn bị làm chồng, hay là những người bắt đầu hiểu cái nguyên tắc của lời Thánh Kinh để đứng trong chỗ đứng liên hệ của mình mà Chúa dành cho. Cho nên bắt đầu nơi đó thì tôi ghi xuống ở đây là cương vị và ưu tiên của người làm chồng. Thứ nhất là sống đầy trọn ân điển yêu thương. Sống đầy trọn ân điển yêu thương. Thứ hai, sống đầy trọn vai trò lãnh đạo phục vụ. Sống đầy trọn vai trò lãnh đạo phục vụ. Thứ ba, sống đầy trọn thỏa lòng tín thác. Sống đầy trọn thỏa lòng tín thác. Cương vị ưu tiên của người làm chồng đó là sống đầy trọn ân điển yêu thương, sống đầy trọn vai trò lãnh đạo phục vụ, sống đầy trọn thỏa lòng tín thác. Thì giờ chúng ta giới hạn cho nên phần số 3 tôi chỉ để tổng kết để chúng ta có thể thấy nối kết lại những điểm mà chúng ta học và thực hành. Thì chúng ta bắt đầu ở trong phần ở đây thì nói về cương vị và ưu tiên của người làm chồng. Như tôi nói, không phải chỉ những người làm chồng mới có thể học được. Những nguyên tắc này tổng quát cho tất cả mỗi chúng ta, bởi vì đây là công việc của ân điển làm trong đời sống những người theo Chúa. Nhưng mà ở nơi đây, trong cái liên hệ của gia đình thì đoạn Kinh Thánh này chỉ ra điều mà Chúa đang làm, sẽ làm và muốn làm ở trong đời sống của người làm chồng. Cương vị và ưu tiên, sống đầy trọn. Sống đầy trọn ân điển của yêu thương thì tôi muốn nói về một cái sự sung mãn đầy dẫy ở trong Chúa ở đây. Nhưng mà cái chữ ân điển yêu thương thì mình cần giải thích thêm một tí nữa, bởi vì chúng ta muốn nói là không phải sự yêu thương mà mình có thể cố gắng tạo dựng hay là chịu khó để mà thành đạt được ở trong gia đình của mình. Nhưng mà đây là một cái kết quả của ân sủng Chúa làm ở trong đời sống của một người bước đi trong sự dạy dỗ của Thánh Linh, từ một người ích kỷ trở nên một người yêu thương, biết yêu thương, và tình yêu đó được bày tỏ ra. Trước khi đi vào những cái chi tiết đó thì tôi muốn tổng quát nối kết một vài điều quan trọng ở đây. Điều dạy dỗ của Kinh Thánh nói về bổn phận của người chồng hay là trách nhiệm của người chồng có hai điều mà chúng ta thấy, hai điều căn bản. Thứ nhất là ở trong câu số 23, chồng là đầu vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Câu số 25, điều thứ hai, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Hai điều mà Kinh Thánh gọi người chồng, thứ nhất là người chồng phải lãnh đạo, hướng dẫn vợ mình. Và ở trong điều đó thì cũng nói thêm là phải hướng dẫn gia đình mình. Sở dĩ tôi nói thêm điều đó là về ở trong hoàn cảnh mà đời sống thường xuyên của chúng ta bây giờ, cái người lãnh đạo ở trong gia đình không phải là chồng, cũng chẳng phải là vợ, mà là mấy đứa con. Xem kỹ coi, mấy đứa con sau khi la hét khóc tới khóc lui, cuối cùng nó là những người mà thẩm định thì giờ công việc mọi chuyện ở trong gia đình. Và điều đó chúng ta cần thiết lập trở lại, chúng ta học bài đó sau này. Nhưng mà ở đây nói là cái vai trò của người chồng là lãnh đạo trong gia đình, lãnh đạo người vợ. Thứ hai là người chồng phải yêu vợ mình. Hay là nói một cách lãng mạn hơn, người chồng phải là người yêu của vợ mình. Các bạn nói amen không? Người chồng phải là người yêu của vợ mình. Và ở đây vai trò của người chồng, cái người nam ở trong gia đình, trong sự liên hệ của hôn nhân là phải làm cả hai. Phải bày tỏ ra sự sung mãn của ân điển trong cả hai phần này. Tức là không phải chỉ là tôi chỉ lãnh đạo thôi, còn chuyện yêu thương thì để qua bên. Cũng nói là tôi chỉ lo chuyện thương thôi, còn ai muốn hướng dẫn gia đình, muốn làm gì làm. Tôi phải là người hướng dẫn trong sự yêu thương. Và sự yêu thương của tôi nó bày tỏ ra trong cái hướng đi của gia đình nữa. Loving leadership, đó là cái công việc của người đàn ông. Nhưng mà khi chúng ta mới nhìn vào hai cái điểm đòi hỏi này thì thấy nó cũng tới nỗi tệ, cũng thấy dễ dễ chứ không tới nỗi khó lại. Bởi vì có người đàn ông nào mà nói rằng tôi thích vợ tôi hướng dẫn gia đình
không?
Người đàn ông nào cũng muốn chỗ đứng của mình là hướng dẫn gia đình, lãnh đạo vợ con. Và không ai nói là tôi lấy vợ nhưng mà tôi không thương mà cứ vậy cũng được. Mình muốn thương vợ, mình muốn sống điều đó. Cho nên mới nghe thì thấy có vẻ có thể dễ dàng bình thường. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào cái căn bản thì chúng ta sẽ thấy rằng thật sự không dễ đâu. Nhưng mà rõ ràng là một sự bất khả thi. Người nam không thể lãnh đạo và người nam không thể yêu vợ mình. Ngay từ lúc bắt đầu, ngay từ khi nói
tôi xin hứa
là không làm được rồi. Và chúng ta phải hiểu điều đó, bởi vì không hiểu điều đó thì chúng ta sẽ chẳng có thể đi sâu nhiệm được vào ở trong chỗ mà Chúa dạy chúng ta hôm nay. Tổng quát một tí nữa là tôi nói ở đây là lời kêu gọi dạy dỗ hôm nay là cho tất cả những người làm chồng tin Chúa. Chữ hỡi người làm chồng câu 25 thì nó không phải là ở người làm chồng trong một cái tình trạng đặc biệt hay là trong sự liên hệ đặc biệt nào. Tất cả những người làm chồng đều phải ở dưới sự kêu gọi dạy dỗ này. Bổn phận của chúng ta khi nghe, đây là điều mà chúng ta phải áp dụng. Nhưng mà vấn đề cũng rất là ngạc nhiên là dầu hai cái điểm đó được nêu ra một cách rõ ràng chắc chắn, thì sự nhấn mạnh không có trên cả hai điểm. Đầu tiên là vì chồng là đầu, vợ khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Rồi thứ hai là người làm chồng hãy yêu vợ mình. Thì ở đây cũng như trong cả Kinh Thánh thì không có nói là bởi vì chồng là lãnh đạo vợ mình cho nên hãy lo lãnh đạo vợ, hãy lo để cho vợ phải đi theo mình. Không có nói là hãy lo lãnh đạo vợ. Có những chỗ mình sẽ sống động ở trong cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà cái điểm mà Kinh Thánh nói và ở đây nhắc lại 3 lần ở trong cái khúc Kinh Thánh này là phải yêu vợ mình, phải yêu vợ mình. Câu 25, hỡi người làm chồng hãy yêu vợ mình. Câu 28, chồng phải yêu vợ như chính thân thể mình. Câu 33, anh em phải yêu vợ như mình. Nhắc đi nhắc lại, và khi Kinh Thánh mà nhắc đi nhắc lại như vậy, có lẽ, không phải có lẽ nhưng mà chắc chắn là bởi vì những người nam của chúng ta không làm được chuyện này, hay là đang khó khăn làm chuyện này, đó là chúng ta không yêu vợ như là Chúa muốn. Bởi vì sao? Tại sao vấn đề yêu thương nó lại khó khăn như vậy? Chứ không phải là hồi đó mình hát những cái bài ngày ấy em đi anh trồng cây si gì đó thấy có vẻ rất là lãng mạn mà bây giờ nhiều khi cũng có cảm xúc đó, nhưng mà cái đó không phải là cái sự yêu thương mà Chúa nói đâu. Hay là bây giờ đó tôi cũng lo gia đình, tôi cũng hy sinh, tôi cũng đi làm cày vất vả để lo cho gia đình. Nhưng đó không phải là sự yêu thương Chúa nói. Thành thử chúng ta muốn suy nghĩ là khi Kinh Thánh nói rằng hỡi người vợ phải vâng phục chồng và hỡi người chồng phải yêu thương vợ. Bởi vì hai vấn đề này nó bày tỏ ra cái nguyên tắc hay là sự xoáy động đổ vỡ của tội lỗi ở trong con người và với người vợ và với người chồng. Hai cái điều đó bày tỏ ra trong những cái nguyên tắc khác nhau. Cho nên chúng ta phải trở lại và biết rằng đây là điểm của vấn đề tội lỗi bày tỏ ra. Và như kỳ trước thì chúng ta phải trở lại trong sự ngã đổ đầu tiên sa ngã của Adam và Eva. Nhưng mà đây không phải là điều mà chúng ta chỉ nghĩ tới rồi nối kết đâu. Bởi vì ở trong ngay cái đoạn Kinh Thánh này, Phao-lô nói là phải trở lại điều đó. Câu 31, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính líu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Ông nối kết cái đoạn Kinh Thánh của Sáng Thế Ký và dạy cho chúng ta rằng để có thể hiểu được cái vấn đề của sự yêu thương của người chồng với vợ là chúng ta phải trở lại để coi cái chuyện gì xảy ra từ lúc ban đầu và tại sao nó là một cái vấn đề mà nói rằng chỉ có ân điển Chúa mới có thể làm cho chúng ta yêu được vợ mình mà thôi. Xin chúng ta trở lại với lại Sáng Thế Ký đoạn số 3, chúng ta bắt đầu từ nơi đó. Kỳ trước khi chúng ta nói về vấn đề liên hệ giữa vợ chồng thì tôi nói có 3 cái trình độ. Cái trình độ đầu tiên đó là cả hai vợ chồng đều chú ý tới yêu thương Chúa, kính mến Chúa. Rớt xuống cái trình độ thứ hai là hai vợ chồng chú ý tới yêu thương nhau. Và tới cái tình trạng cuối cùng đó là hai vợ chồng chú ý đến yêu thương chính mình. Đầu tiên chú ý tới kính mến Chúa. Thứ hai chú ý tới yêu thương nhau. Cuối cùng chú ý đến yêu thương chính mình. Chúng ta có thể thấy Adam đi con đường đó, chúng ta thấy Eva kỳ trước đi cái con đường đó rồi. Bây giờ thấy Adam và dẫn tới cái hậu quả của con đường mà Adam đi. Bắt đầu đoạn số 3 thì Sáng Thế Ký mở ra với lại Satan là con rắn quỷ quyệt đang cám dỗ Eva. Và trong các loài thú đồng mà Eva Đức Chúa Trời đã làm nên có con rắn giống quỷ quyệt hơn hết. Rắn nói cùng người nữ rằng mà chi Đức Chúa Trời há có phán dặn ngươi không được phép ăn các trái cây trong vườn sao? Người nữ đáp rằng chúng ta được ăn trái các cây trong vườn, xong về phần trái của cây mọc giữa vườn, Đức Chúa Trời có phán rằng hai người chẳng nên ăn đến và cũng chẳng nên đá động đến, người phải chết chăng? Rắn bèn nói với người nữ rằng hai người chẳng chết đâu, nhưng Đức Chúa Trời biết rằng hễ ngày nào hai người ăn trái cây đó, mắt mình mở ra như Đức Chúa Trời biết điều thiện và điều ác. Trong một sự tấn công rõ ràng của ma quỷ vào trong sự liên hệ giữa con người với Chúa, giữa con người với nhau, ở một chỗ đang đối diện với Eva, thì chúng ta hỏi câu hỏi rằng Adam đang ở đâu, phải không? Adam đang đứng chỗ nào? Ông đang bận công tác đi xa hay là ông đang rửa chén trong nhà? Adam đang ở đâu? Thì kỳ trước mình đã đưa ra rồi là Adam đứng ngay bên cạnh Eva ở đó. Câu số 6 chỉ cho chúng ta điều đó. Người nữ thấy cây trái đó bồ ăn ngon, lại đẹp mắt và quý thì mở trí khôn, bèn hái ăn rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa. Chữ đứng gần mình thì rõ ràng cái chữ đó là đứng gần mình, đứng đó chứ không phải là chỉ là trong tư tưởng mà gần gũi đâu. Ông đứng ngay đó và cái câu hỏi của chúng ta là
chuyện gì xảy ra?
Là khi Satan tới tấn công gia đình, tấn công sự liên hệ với Chúa, Adam đứng ngay đó thì Adam có nói cái gì không? Không thấy nói gì.
Rồi Adam có hỏi Eva là em nói chuyện với ai vậy? Cũng không hỏi luôn. Rồi thấy con rắn nó nói đó thì cũng hỏi là ê, chuyện gì vậy? Có hỏi gì không? Không hỏi gì hết. Rồi khi mà nghe con rắn nói như vậy, tại sao không tới đập đầu nó một cái nấu súp tối cho rồi? Cũng không làm luôn. Rồi khi Eva giơ tay hái trái thì cũng không nói, không đập tay rồi nói Eva em làm cái gì vậy? Bộ em không biết, cũng nói luôn để hái. Rồi đưa cho mình, thì mình cũng nói là bây giờ em nhanh mình phải trở lại với Chúa.
Mình đã phạm tội với Chúa rồi, phải tìm Chúa để ăn năn.
Không nói gì hết, đưa, ăn. Có lẽ cái câu mà buồn tủi hơn hết cho cả nhân loại là cái câu người lấy và ăn, chồng cũng ăn nữa. Ngay cái chỗ đó nói lại một sự gãy đổ hoàn toàn ở trong cái con đường liên hệ của Adam. Nhưng mà mình có thể quan sát một vài điều rõ ràng ở đây. Đó là tới phần Kinh Thánh đoạn 3 này thì tấm lòng của Adam với Chúa đã thay đổi rồi. Bước vào đây chúng ta đã thấy một cái sự thay đổi rồi. Lòng yêu kính Chúa, yêu kính đầu tiên bây giờ nó đã đổi rồi. Bởi vì ở trong câu số 17 khi mà Chúa nói về kết quả của cái câu chuyện này thì Chúa nói rằng Ngài phán cùng Adam rằng vì ngươi nghe theo lời vợ mà ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn. Vì ngươi nghe lời vợ mà không nghe lời ta. Bước vào chỗ đây là trước khi mà con rắn nó mở miệng ra, nó nói cái gì trước khi sự cám dỗ, thì tấm lòng của Adam đã thay đổi. Tấm lòng của Adam không còn để Chúa trước trên hết nữa. Tấm lòng của Adam bây giờ đó có lẽ Chúa đã dựng nên người vợ quá đẹp, quá dễ thương, sự gần gũi quá tuyệt vời, cho nên ông bắt đầu chuyển hướng lòng yêu thương qua với vợ. Ông nói là lỡ mà Eva giận mình rồi đi đâu tuốt qua cái góc vườn bên kia buồn dữ ha, lỡ mà con không nấu ăn nữa rồi không biết làm cái gì. Nhưng mà thấy cái sự mất mát với Eva nó quá lớn đi, cái sự mất mát với Chúa bây giờ nó bị lu mờ rồi, cho nên ông lo chuyện với Eva hơn. Và cái lời của Eva nói, công việc của Eva làm, nó trở thành cái sự khuấy động ưu tiên trên đời sống của ông. Và cho nên ông để sự liên hệ với vợ mình trên hết, ông chuyển qua yêu vợ mình. Chúng ta sẽ thấy rằng ông có ở đó lâu, nhưng mà tôi muốn ngừng lại ở đây để nói rằng có lẽ ở trong đời sống của chúng ta và trong hội thánh đó, mình nói nhiều chuyện, nhưng mà phần lớn những người đàn ông
đang ở trình độ số 2 này,
đó là cái ưu tiên của đời sống mình là vợ con. Có yêu Chúa đó, nhưng mà yêu Chúa để mà bảo toàn vợ con, lo chuyện gia đình. Tấm lòng cho Chúa nó có đó, nhưng mà nó không quan trọng bằng vấn đề vợ, vấn đề con, vấn đề này kia. Và thưa các anh, chúng ta đang ở một chỗ hết sức là nguy hiểm cho chính mình và cho gia đình mình. Và nếu đó là cái chỗ mình đang đứng, mình phải cẩn trọng ghê lắm. Bởi vì không ai đứng đó lâu dài. Không ai đứng đó lâu dài. Adam không đứng đó yêu vợ lâu dài. Mình tưởng là mình có thể đứng ở trong cái chỗ đó lo vợ, lo con để mà có thể sống thì cũng tốt thôi. Không tới nỗi là tuyệt đối trước mặt Chúa, nhưng mà vẫn làm chuyện tốt được.
Nhưng không phải vậy đâu.
Bởi vì coi thử Adam, coi con đường của Adam, một khi đã rời Chúa và thứ tự ưu tiên của Chúa và chuyển qua yêu vợ mình thì ông không yêu vợ lâu được. Bởi vì cái nguyên tắc của tội lỗi khi nó đã phá vỡ vào trong tấm lòng rồi, nó không để mình ở cái chỗ đó. Nó sẽ đem mình tới cái chỗ đó là mình chỉ có thể và chỉ còn lại là yêu mình mà thôi. Chúng ta đọc tiếp ở trong tiến trình của Adam. Sau khi mà ăn trái rồi đó thì tôi đọc câu số 7. Đoạn mắt hai người đều mở ra biết mình lõa lồ, bèn lấy cây vả đóng khổ che thân. Lối chiều nghe tiếng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi ngang qua vườn Adam và vợ ẩn mình giữa bụi cây để tránh mặt Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Giê-hô-va Đức Chúa Trời kêu Adam mà phán hỏi rằng người ở đâu? Adam thưa rằng tôi có nghe tiếng Chúa trong vườn, bèn sợ bởi vì tôi lõa lồ nên đi ẩn mình. Đức Chúa Trời phán hỏi ai đã chỉ cho ngươi biết rằng mình lõa lồ? Ngươi có ăn trái cây ta đã dặn không nên ăn đó chăng? Thưa rằng người nữ mà Chúa đã để gần bên tôi cho tôi trái cây đó và tôi ăn rồi.
Có ai không thấy rõ không?
Ông đang lo tưởng tới ai trong cái câu 12 này? Khi mà Chúa hỏi ai có lỗi thì ông nói làm sao? Người nữ, không phải người nữ đây là người nữ mà Chúa, cả Chúa lẫn người nữ là hai cái người mà gây ra cái tội lỗi, cái khó khăn cho tôi bữa nay. Tức là ngay trong cái chỗ đó ông bày tỏ một điều là con đường nguyên vẹn của tội lỗi là đã ra khỏi Chúa để cái tấm lòng với vợ mình một tí xíu thôi. Nhưng mà một cái gì đó xảy ra thì nó cho thấy kết quả của tội lỗi, nó đã thành tựu cái bông trái trong đời sống. Đó là tôi bây giờ chỉ yêu tôi, bây giờ tôi lo tưởng cái người đầu tiên trong đời sống tôi là Adam. Và khi có khó khăn thì chính vợ mình và ngay cả Chúa nữa là cái vấn đề. Cho nên thứ tự ưu tiên của Adam đã thay đổi từ Chúa qua vợ rồi tới mình, và bây giờ sẽ ở trong cái tình trạng đó. Và bởi vì thế, khi chúng ta hiểu vấn đề yêu thương vợ mà mình đứng lên mình nói, thì chúng ta phải hiểu cái ảnh hưởng của tội lỗi ở trong sự liên hệ đó. Tại vì sau khi cái sự gãy đổ này thì Chúa đưa ra cái sự rủa xả, tức là cái kết quả của tội lỗi ở trên sự liên hệ của hai người. Sự rủa xả trên con rắn, sự rủa xả trên người nữ, sự rủa xả trên người nam, nhưng mà có cái sự rủa xả trên sự liên hệ giữa hai người. Chúng ta đọc kỳ trước ở trong câu số 16, chúng ta đọc trở lại phần đầu thì là về người nữ, nhưng mà ở phía giữa đó thì về sự liên hệ. Ngài phán cùng người nữ rằng ta sẽ thêm điều cực khổ bội phần trong cơn thai nghén. Ngươi sẽ chịu đau đớn mỗi khi sanh con. Đó là phần của người nữ. Phần của sự liên hệ giữa hai người là sự dục vọng ngươi phải xu hướng về chồng, và chồng sẽ cai trị ngươi. Kỳ trước chúng ta nói rồi là chúng ta đã học là tội lỗi này khi phá vào trong sự liên hệ của vợ chồng thì khiến người nữ ở đây là cái dục vọng không phải là đeo đuổi yêu mến chồng đâu, nhưng mà cái dục vọng của mình là sẽ xoáy động nắm lấy chồng của mình
để chủ động lèo lái bắt phục chồng của mình trong liên hệ. Người vợ sống trong nguyên tắc của tội lỗi sẽ không vâng phục chồng, nhưng sẽ lèo lái để chủ động chồng nắm lấy quyền lãnh đạo một cách âm thầm ở đằng sau để hướng sự liên hệ đi theo ý mà mình muốn.
Thì ở đây nói rằng và chồng sẽ cai trị ngươi. Chúng ta biết như lúc nãy chúng ta nói là một khi chúng ta để ra khỏi sự liên hệ với Chúa là thứ tự đầu tiên, thì chúng ta sẽ tới cái chỗ để mình làm thứ tự đầu tiên. Khi chúng ta không còn yêu Chúa là tình yêu tuyệt đối cao hơn hết, thì chúng ta sẽ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết. Và ở trong cái chỗ đó thì người nữ trong sự liên hệ sẽ bày tỏ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết trong lòng của mình bằng cách nắm lấy quyền chủ động của sự liên hệ. Và người chồng ở đây thì sẽ nói cái câu là sẽ cai trị người, sẽ bày tỏ yêu mình trong cái tình yêu tuyệt đối cao hơn hết trong lòng của mình bằng cách cai trị.
Không phải yêu thương vợ nhưng là cai trị vợ. Không phải yêu thương vị tha ban cho mà là bảo vệ chính mình, thứ tự ưu tiên là cho mình, vì mình. Chữ cai trị này không có nghĩa là hướng dẫn, lãnh đạo. Người chồng sống trong nguyên tắc của tội lỗi sẽ không yêu thương vợ nhưng sẽ cai trị vợ, sẽ không lãnh đạo gia đình nhưng sẽ khống chế gia đình, sẽ không đặt Chúa trên hết, cũng không thể giữ thứ tự ưu tiên là vợ con, nhưng sẽ để chính mình làm thứ tự ưu tiên trên hết, cho chính mình, vì chính mình.
Ở đây là cái chữ cai trị của sự khống chế. Tôi dùng cái chữ là cai trị của Tần Thủy Hoàng đó. Cái là ý mình như thế nào là phải vậy, là tôi muốn cái này, người vợ không còn là người yêu của tôi nữa mà là người hầu việc, phục dịch tôi.
Tôi sẽ dùng lời ngọt ngào và chính sách chiêu dụ nếu đây là chuyện dễ dàng để làm. Và nếu cần thiết tôi sẽ dùng áp lực hay là vũ lực để thi hành sự cai trị này trên vợ, trên con, trên gia đình.
Tôi dùng mọi thứ, nhưng mà cái mục đích là tôi sẽ được hầu việc bởi người vợ mà Chúa đặt bên tôi.
Cho nên nếu tôi còn sống trong nguyên tắc tội lỗi thì tôi không thể yêu vợ như lời Chúa dạy. Bởi vì tình yêu không ra từ nguyên tắc tội lỗi, nhưng phải là kết quả của công việc Chúa làm trong ân điển Chúa ban cho. Cho nên không thể tự cố gắng mà yêu vợ bằng tình yêu của Chúa được, phải là sự ban cho của ân điển. Phải là công việc của ân điển của Chúa, ban cho từ một sự sanh lại thâm sâu trong tấm lòng và trong bản chất.
Của những kẻ ấy, phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an, phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Thương xót sẽ được thương xót, ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương, ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì công bình, phước cho người nào lòng đang khó khăn, Thiên đang của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ. Ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.